là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Ngọc Bích và Ngọc Son xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong 30 phút thời sự chiều nay. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 nhiệm kỳ 2021-2026.
Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với tổ công tác của Tổng công ty Vinclacera về triển khai dự án tổ hợp khu công nghiệp đô thị dịch vụ tại nút giao IC12 đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa toàn tỉnh tăng gần 15% so với cùng kỳ.
Khởi tố 4 người trong một gia đình về tội chống đối người thi hành công vụ.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh hàng chục hộ dân thôn trung tâm, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình đang bị đất vùi lấp ruộng ảnh hưởng đến sản xuất và cuộc sống.
Những thông tin quốc tế và thể thao hấp dẫn sẽ kết thúc chương trình hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, 22 bộ, 63 địa phương trên cả nước đều đã thành lập tổ công tác để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, cũng như nhiệm vụ được lãnh đạo bộ địa phương giao. Đó là thông tin được đưa ra tại hội nghị trực tuyến sáng nay tổng kết 5 năm hoạt động của tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành của tỉnh. 5 năm qua, tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ đã hoạt động rất chủ động, tích cực, đúng trách nhiệm, nhiệm vụ, truyền đạt đầy đủ, kịp thời trung thực ý kiến chỉ đạo, lời động viên khen ngợi cũng như những ý kiến nhắc nhở phê bình của Thủ tướng đến các bộ, cơ quan, địa phương, được kiểm tra, tạo được những dấu ấn nổi bật cả về phương pháp, cách thức, kết quả đạt được trong hoạt động. Qua 5 năm hoạt động, những nỗ lực của tổ công tác đã tác động góp phần tạo chuyển biến quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ, nâng cao kỷ luật kỷ cương. Tổ trưởng tổ công tác đã nêu 5 chuyển biến sau 5 năm hoạt động của tổ công tác, đó là kết quả thực hiện nhiệm vụ giao, các đề án trong chương trình công tác được cải thiện rất tích cực. Tỷ lệ nhiệm vụ quá hạn đến cuối năm 2020 chỉ còn 1,8%, giảm 23,4% so với thời điểm thành lập tổ công tác. Công tác xây dựng hoàn thiện thể chế chuyển biến rõ rệt cả về phương pháp tiếp cận lẫn tiến độ. Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ thực chất nhiều khó khăn vướng mắc về cơ chế chính sách đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. Cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính phủ điện tử được thúc đẩy mạnh mẽ. Việc phối hợp giữa văn phòng chính phủ với các bộ, cơ quan, địa phương ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn. Nhiều nhiệm vụ khó, phức tạp, cấp bách được giải quyết, xử lý kịp thời. Học tập sáng kiến của Thủ tướng và kinh nghiệm hoạt động của tổ công tác, 22 bộ, 63 trên 63 địa phương đều đã thành lập tổ công tác để theo dõi đôn đốc kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, cũng như nhiệm vụ được lãnh đạo bộ, địa phương giao. Đối với tỉnh Yên Bái, trong thời gian qua, tỉnh đã chủ động, quyết liệt chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương tích cực triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ, kết luận chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó tập trung công tác xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách, xây dựng chính phủ điện tử, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính. Từ năm 2016 đến năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện 559 nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó có 509 nhiệm vụ hoàn thành đúng tiến độ đề ra.
Chiều nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần 2 để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã giới thiệu về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội quy định tại điều 22 Luật Tổ chức Quốc hội. Tiêu chuẩn đại biểu Hội đồng Nhân dân quy định tại Điều 7, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương. Thông qua quy định, những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân theo quy định tại Điều 37, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân. Báo cáo về kết quả giới thiệu những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 của các cơ quan tổ chức đơn vị địa phương. Thông qua danh sách, những người được giới thiệu ứng cử đều hội nghị thỏa thuận lập danh sách sơ bộ. Tại hội nghị hiệp thương lần 2 đã lập danh sách sơ bộ 10 ứng cử viên được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội và 112 ứng cử viên được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị cũng đã bàn kế hoạch tổ chức lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19. thông qua các biên bản thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, đồng chí Nguyễn Tiến Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với tổ công tác của Tổng công ty Vinglasera để thống nhất triển khai thực hiện công việc nghiên cứu đề xuất đầu tư dự án tổ hợp khu công nghiệp đô thị dịch vụ tại nút giao IC12, đường cao tốc Nội Bài Lào Cai. Dự án đầu tư tổ hợp khu công nghiệp đô thị dịch vụ tại nút giao IC12 có quy mô khoảng 496 ha thuộc địa phận huyện Trấn Yên và thành phố Yên Bái, trong đó có gần 420 ha dành cho phát triển khu công nghiệp, còn lại khoảng 80 ha phát triển đô thị dịch vụ. Cả ba vị trí mà Vinglasera dự kiến đầu tư đều nằm trên tuyến đường Âu Cơ theo hướng từ nút giao IC12 đi vào trung tâm tỉnh Yên Bái. Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái và Tổng công ty Vinglasera đã thành lập hai tổ công tác hỗ trợ giải quyết các thủ tục pháp lý cũng như những khó khăn vướng mắc khi đầu tư dự án. Tại buổi làm việc, tổ công tác của công ty Vinglasera báo cáo về tiến độ triển khai thực hiện. Theo đó, chủ đầu tư đã rà soát lại khu vực đề xuất để đảm bảo không chồng lấn với các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư của tỉnh, đảm bảo cả điều kiện bổ sung quy hoạch thành lập khu công nghiệp theo quy hoạch hiện hành. Chủ đầu tư đề nghị tổ công tác tỉnh Yên Bái nghiên cứu cho ý kiến về việc đảm bảo các quy định bổ sung khu công nghiệp mới, các điều kiện pháp lý và quy trình thành lập, đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước, tổ trưởng tổ công tác đã yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, thành viên tổ công tác báo cáo giải trình làm rõ về những đề xuất kiến nghị của phía nhà đầu tư. Trên cơ sở báo cáo đề xuất của Vinglasera và ý kiến của tổ công tác tỉnh Yên Bái, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thế Phước đã thống nhất cao nội dung nghiên cứu của Tổng công ty trong thời gian vừa qua và thống nhất với Tổng công ty về quan điểm đối với khu đô thị đề xuất liên quan đến mật độ dân cư đông nên đầu tư vào đây sẽ khó khăn, đề nghị Vinglasera tiếp tục nghiên cứu. Tại vị trí đề xuất thứ hai có diện tích 154 ha tại hai xã Minh Quân và Bảo Hưng, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Vinglasera tiếp tục nghiên cứu đồng thời tiếp thu ý kiến của Tổng công ty. Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ sớm làm việc với nhà đầu tư đã được giao dự án ở khu công nghiệp này chuyển sang vị trí khác. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị tổ công tác thực hiện nhanh và làm việc với các bộ ngành địa phương thống nhất với quan điểm cũng như chủ trương bổ sung khu công nghiệp mới cho tỉnh Yên Bái.
Chuẩn bị kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14, sáng nay đồng chí Dương Văn Thống, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu trong đoàn đã tiếp xúc cử tri thành phố Yên Bái. Tại buổi tiếp xúc cử tri thành phố Yên Bái, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ cần quan tâm triển khai thực hiện việc chuyển đổi số, kinh tế số, công tác giải phóng mặt bằng, quản lý đô thị, an ninh mạng, công tác bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên, trong đó có nguồn nước, phát triển hạ tầng giao thông, thực hiện việc liên kết vùng phục vụ cho thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Việc biên soạn sách giáo khoa còn nhiều bất cập gây lãng phí và bức xúc trong nhân dân. Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Dương Văn Thống đã bày tỏ cả sự cảm ơn sâu sắc trước những tình cảm mà cử tri thành phố Yên Bái dành cho đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí khẳng định trong nhiệm kỳ qua, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã phát huy vai trò, tinh thần trách nhiệm, có nhiều ý kiến tham gia đóng góp xây dựng các dự án luật, góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước, đồng thời đã tiếp thu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh kịp thời tới Quốc hội và các bộ ngành trung ương. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 sắp tới.
Thưa quý vị và các bạn, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 2 tháng đầu năm ước đạt 3.610 tỷ đồng, tăng 14,6% so với cùng kỳ. Giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 27,5 triệu đô la Mỹ, tăng 5,5 triệu đô so với cùng kỳ. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, hợp tác xã, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp năm 2021 đạt 14.200 tỷ đồng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9% so với năm 2020.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này trên khắp cánh đồng, nông dân huyện Lục Yên đang tập trung xuống đồng chăm sóc, làm cỏ, chăm bón và tỉa rạm cho lúa vụ đông xuân, phấn đấu có một vụ lúa đạt năng suất cao. Cộng tác viên Khắc Điệp phản ánh. Gia đình chị Phan Thị Lụa, thôn Ngòi Vạc, xã Minh Xuân, có 4 sào lúa. Vụ đông xuân năm nay chị gieo cấy 2 giống lúa chính là Z02 và Khang Dân. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này, chị Lụa tranh thủ xuống đồng làm cỏ, bón phân viên nén rúi sâu với mong muốn sẽ có một vụ mùa thắng lợi. Chị Phan Thị Lụa, thôn Ngòi Vạc, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên chia sẻ.
Năm nay vụ nhà em thì cấy 4 sào, cấy 2 loại, một loại Khang Dân, một loại Z02.
Mới đầu thì nhà mình cho phân chuồng, lúc cấy xong thì mình bón lót phân lân NPK. Sắp tới là lúa sẽ phát triển hơn thì sẽ sắp xuất hiện bệnh sâu đục thân và vàng lá. Thì mong là năm nay lúa tất cả cánh đồng này thu sẽ được mua.
Cũng như những gia đình khác, hiện nay lúa xuân của gia đình chị Nông Thị Sáng đang trong giai đoạn đẻ nhánh. Để chủ động phòng trừ sâu bệnh gây hại trên lúa, gia đình chị Sáng đã tập trung nhân lực bón phân viên nén rúi sâu, đồng thời thường xuyên thăm đồng để chủ động có những biện pháp phòng trừ sâu bệnh gây hại. Chị Nông Thị Sáng, thôn Làng Già, xã Yên Thắng cho biết.
Gia đình tôi bây giờ thì cấy lúa Nhật Bản ấy, Y02. Bây giờ đang phân rúi sâu. Bệnh chủ yếu là bây giờ nó bệnh sâu cuốn lá. Thì mình phun, mong muốn có một vụ xuân bội thu.
Vụ đông xuân năm 2021, huyện Lục Yên gieo cấy hơn 3.400 hectare lúa, chủ yếu là các giống Y02, Bắc Thơm số 7, Nhị Ưu 838. Do thời tiết thuận lợi và chuẩn bị khá tốt các điều kiện phục vụ sản xuất, đã tạo điều kiện cho bà con nông dân đẩy mạnh tiến độ gieo cấy và hoàn thành kế hoạch đề ra. Sau khi hoàn thành gieo cấy, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện đã tích cực hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp chăm sóc lúa, đồng thời chỉ đạo các địa phương tổ chức điều tiết nước hợp lý, tuyệt đối không để ruộng khô hạn. Cùng với đó, trong giai đoạn này, chuột ốc bươu vàng tiếp tục phát sinh, phát triển trên diện rộng, cắn phá hại lúa sau gieo cấy. Để hạn chế thiệt hại, huyện đã chỉ đạo các địa phương tổ chức bắt ốc bươu vàng và diệt chuột bằng phương pháp thủ công hoặc thuốc sinh học. Ông Phạm Xuân Thuận, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Lục Yên cho biết.
Hiện nay, diện tích lúa xuân trên địa bàn huyện đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ. Thì qua công tác điều tra dự tính dự báo của Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện, thì lúa xuân đang sinh trưởng phát triển tốt, chỉ có một số loại sâu bệnh thông thường đang gây hại. Thì dự kiến trong thời gian tới với cái điều kiện thời tiết là trời ẩm, âm u thì khả năng sẽ có một số cái loại dịch hại phát sinh trên lúa, ví dụ như là bệnh đậu ôn lá, bệnh khô vằn và dày nâu. Thì trong thời gian tới, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện sẽ chỉ đạo lực lượng khuyến nông viên ở cơ sở bám sát địa bàn, tập huấn hướng dẫn cho nông dân các cái cách phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng cũng như là chăm sóc lúa xuân cho cây lúa sinh trưởng phát triển tốt nhất.
Cùng với việc tích cực chăm sóc lúa xuân, thời điểm này huyện Lục Yên cũng đang tập trung chỉ đạo các xã thị trấn tuyên truyền bà con nông dân tích cực nạo vét kênh mương, sử dụng nguồn nước tưới hợp lý cũng như bảo vệ các tuyến kênh mương nội đồng, đảm bảo có đủ nguồn nước tưới tiêu cho diện tích lúa xuân.
Với những công hiến đối với sự phát triển của ngành y tế, vừa qua 22 cá nhân của tỉnh Yên Bái đã được trao tặng danh hiệu thầy thuốc ưu tú và một cá nhân được tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân. Theo đánh giá của Hội đồng cấp tỉnh, việc triển khai quy trình xét tặng danh hiệu thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú tại các hội đồng cơ sở được thực hiện đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch, đúng tiến độ đề ra. Các thành viên Hội đồng cấp tỉnh đã đánh giá thẩm định danh sách cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu, đồng thời tiến hành bỏ phiếu và công bố kết quả danh sách các cá nhân để trình Hội đồng nhà nước xét tặng danh hiệu. Việc trao tặng các danh hiệu của ngành y tế là sự ghi nhận những nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn và có phẩm chất đạo đức, qua đó tạo động lực để cán bộ y tế cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Ngày 17 tháng 1 năm 2021, Công an phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái nhận được quyết định truy nã của Công an huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang đối với Nguyễn Đắc Thành, sinh năm 1981, trú tại tổ 6 phường Yên Thịnh về tội đánh bạc. Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, ngày 14 tháng 2, Công an phường Yên Thịnh xác định đối tượng Thành đang có mặt tại gia đình bố đẻ ở tổ 6 phường Yên Thịnh nên đã vận động đối tượng ra đầu thú. Tuy nhiên, đối tượng Thành không chấp hành mà bỏ chạy. Đồng thời, 4 đối tượng gồm mẹ đẻ, em trai và con trai của Thành là Lưu Thị Thu Hồng, Nguyễn Đắc Công, Nguyễn Đắc Lực và Nguyễn Minh Hiếu đã sử dụng hung khí tấn công lực lượng công an, gây thương tích cho 3 cán bộ chiến sĩ công an phường Yên Thịnh. Ngoài ra, các đối tượng này còn dùng điện thoại live stream trên các trang mạng xã hội, bình luận bịa đặt sai sự thật, vu khống lực lượng công an bắt giữ người vô cớ, tạo nên dư luận bức xúc trong quần chúng nhân dân, làm ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng công an. Căn cứ vào lời khai của các đối tượng cùng những chứng cứ và tài liệu thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Yên Bái quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can là Lưu Thị Thu Hồng, Nguyễn Đắc Công, Nguyễn Đắc Lực và Nguyễn Minh Hiếu về tội chống người thi hành công vụ.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Liên Hợp Quốc, Mỹ, Trung Quốc và Anh đồng loạt lên án bạo lực Myanmar mà theo Liên Hợp Quốc đã khiến ít nhất 138 người biểu tình hòa bình thiệt mạng. Hôm thứ Hai, các cuộc biểu tình nổ ra tại Mandalay, thành phố lớn thứ hai của Myanmar và nhiều khu vực khác. Cảnh sát tiếp tục bắn đạn thật về phía người biểu tình, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng. Nguồn tin từ Liên Hợp Quốc cho biết có cả phụ nữ và trẻ em nằm trong số những người thiệt mạng. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công biểu tình. Trong khi đó, Myanmar, sau khi 32 nhà máy có vốn đầu tư Trung Quốc bị tấn công, gây thiệt hại 37 triệu đô la Mỹ. Hôm 15 tháng 3, Trung Quốc nói rằng nước này rất lo ngại cho sự an toàn của công dân nước họ tại Myanmar sau khi các nhà máy Trung Quốc bị tấn công trong bối cảnh quân đội Myanmar trấn áp biểu tình một cách đẫm máu ở thành phố Yangon. Nhiều người tham gia phong trào ủng hộ dân chủ tại Myanmar tin rằng Trung Quốc đứng về phía quân đội kể từ khi cuộc chính biến lật đổ nhà lãnh đạo dân sự Aung San Suu Kyi nổ ra hôm 1 tháng 2. Trung Quốc là nhà đầu tư quan trọng Myanmar và đã đặt cực lớn và tầm quan trọng chiến lược của nước này vào sáng kiến Vành đai và Con đường, một dự án cơ sở tầng sâu rộng.
Em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên, bà Kim Jong-un, cảnh báo chính quyền Mỹ không nên gây sự, đồng thời chỉ trích cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc. Theo truyền thông nhà nước Triều Tiên, hôm 16 tháng 3, em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, bà Kim Jong-un, đã lên tiếng chỉ trích các cuộc tập trận quân sự đang diễn ra ở Hàn Quốc và cảnh báo chính quyền Tổng thống Joe Biden không nên gây rắc rối nếu Mỹ muốn hòa bình. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời bà Kim nói rằng Triều Tiên muốn nhân cơ hội này để cảnh báo chính quyền ông Biden vì đang cố gắng gây ra mùi thuốc súng trên đất nước này. Trước đó, hôm 15 tháng 3, Nhà Trắng cho biết Triều Tiên đã từ khước lời kêu gọi đối thoại của Mỹ. Bên cạnh đó, bà Kim cho rằng mối quan hệ liên triều có khởi sắc vào năm 2018 này sẽ không dễ dàng trở lại và Triều Tiên sẽ theo dõi xem liệu có thêm những hành động khiêu khích nào nữa hay không. Ngoài ra, bà Kim cho biết Triều Tiên sẽ xem xét rút khỏi một thỏa thuận quân sự liên triều nhằm giảm căng thẳng dọc theo biên giới chung của hai bên, cũng như sẽ cân nhắc có nên giải tán một số tổ chức hợp tác về Hàn Quốc hay không.
Ngày 15 tháng 3, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp định kỳ hàng tháng về tiến trình chính trị tại Syria. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh xung đột và khủng hoảng tại Syria đã diễn ra đúng một thập kỷ. Ông Guy Peterson, đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về tình hình Syria cho biết, cộng đồng quốc tế đang bị chia rẽ và bị ảnh hưởng bởi cạnh tranh địa chính trị trong xung đột dẫn tới việc chưa tìm được giải pháp. Mặc dù tình hình an ninh trong một năm vừa qua được cho là ổn định kể từ khi khủng hoảng bắt đầu năm 2011, nhưng bạo lực vẫn diễn ra thường xuyên, ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người dân Syria. Theo ông Peterson, các bên tại Syria và quốc tế cần thay đổi cách tiếp cận, cân nhắc vấn đề trên bàn đàm phán một cách thực tế nhằm đạt các bước tiến cụ thể. Ông kiến nghị thành lập một khuôn khổ đối thoại quốc tế mới để hỗ trợ thúc đẩy tiến trình chính trị tại Syria.
Lực lượng Hải quân vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran vừa công bố một đoạn video ghi lại hình ảnh bên trong căn cứ tên lửa mới nhất của họ. Đây là cơ sở bí mật trang bị nhiều hệ thống phóng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo ở các tầm bắn khác nhau. Tuy nhiên, lực lượng Hải quân vệ binh cách mạng Hồi giáo không tiết lộ địa điểm xây kho vũ khí mới. Căn cứ tên lửa này là một kho vũ khí được xây dựng dưới lòng đất, trong đó bao gồm cả hầm chứa tên lửa đạn đạo. Quân đội Iran tuyên bố các cơ sở tên lửa được bảo vệ trước các cuộc tấn công bằng tác chiến điện tử. Tất cả vũ khí cho căn cứ được phát triển và sản xuất tại Iran. Trong hàng chục năm qua, Iran tích cực phát triển và nâng cấp ngành công nghiệp quốc phòng của riêng mình do nước này bị cấm mua vũ khí từ nước ngoài theo các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Lệnh cấm của Liên Hợp Quốc đã được dỡ bỏ vào năm ngoái bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ Mỹ.
Ngày 15 tháng 3, Tổ chức Y tế Thế giới WHO kêu gọi các quốc gia tiếp tục sử dụng vaccine của hãng dược AstraZeneca sau khi nhiều nước châu Âu đã tạm ngừng tiêm vaccine của hãng này vì lo ngại về an toàn. Khuyến cáo của WHO được đưa ra sau khi ngày càng nhiều quốc gia châu Âu ngừng triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược AstraZeneca do lo ngại biến chứng đông máu sau tiêm. Trong cuộc báo ngày 15 tháng 3, nhà khoa học trưởng của WHO cho biết đến nay chưa có mối liên hệ nào giữa việc tiêm chủng và hiện tượng đông máu. Trong khi đó, người đứng đầu chương trình tiếp cận thuốc và vaccine của WHO nhấn mạnh lợi ích của việc tiêm phòng lớn hơn nguy cơ. Tổng giám đốc WHO Tedros cho biết nhóm cố vấn của Cơ quan Y tế Liên Hợp Quốc đang xem xét lại các báo cáo liên quan đến vaccine của hãng AstraZeneca và sẽ công bố kết quả sớm nhất có thể.
Thưa quý vị và các bạn, gần đây hàng chục hộ dân ở thôn trung tâm xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình rất bức xúc trước việc công trình san tạo quỹ đất dân cư của huyện khiến bùn đất tràn xuống lấp đầy ruộng. Cuộc sống của những người nông dân chỉ trông chờ vào đồng áng, vốn đã vất vả nay càng thêm phần khó khăn hơn bởi ruộng đồng không thể canh tác. Phóng viên chương trình đã có mặt tại hiện trường để phản ánh sự việc trên.
bà Hà Thị Xuân năm nay đã 72 tuổi, gia đình có 5 khẩu với 2 sào ruộng. Song hai vụ gần đây gia đình không thể canh tác bởi cứ sau mỗi trận mưa bùn đất lại lấp đầy ruộng. Phần ruộng của gia đình bà Xuân nằm ngay sát chân kè tạm của công trình quỹ đất dân cư nên hiện bùn đất ngập sâu gần 1 mét. Tuổi cao sức yếu, việc tự nạo vét bùn đất dưới ruộng đối với bà Xuân là không thể. Bà Hà Thị Xuân nói.
Đổ đất xuống đầy ruộng rồi nên là bây giờ không cấy hái được nữa. Năm ngoái thì nó còn xuống ít thì chúng tôi cấy nhưng mà cũng chẳng được bao nhiêu. Thế còn năm nay thì không cấy được. Hai lần tôi vợi đất lên nhưng mà chẳng thua, nó lại mưa lại trôi xuống. Bây giờ bỏ không đấy, chả cấy được nữa.
Không phải là hộ nghèo nhưng thực tế gia đình bà Xuân chỉ trông vào hai sào ruộng duy nhất nhưng các con đi làm thuê, công việc lúc có, lúc không. Trước đây gia đình bà cũng nằm trong diện thu hồi đất để xây dựng nhà máy may xã Thịnh Hưng. Số tiền được đền bù cũng chỉ đủ làm căn nhà cấp 4 nhỏ, không còn ruộng vườn để canh tác, cuộc sống tới đây cũng chưa biết trông cậy vào đâu. Bà Hà Thị Xuân buồn rầu nói.
Mọi người đều bức xúc là bây giờ lúa không cấy được ăn, không có lương thực ăn thì không biết làm cái gì cả, toàn những người tuổi cao rồi. Nên chúng tôi bây giờ là không có ruộng nương gì cả, không có cái gì cả, chỉ có ở nhà bám theo đường nhựa thì lấy gì mà ăn.
Gia đình bà Nguyễn Thị Hòa ở cùng thôn có 4 sào ruộng, hiện bùn đất đã lấp kín một sào. Bản thân bà Hòa đã 68 tuổi nhưng phải nuôi con gái tàn tật cùng hai đứa cháu nhỏ. Hai vụ gần đây lúa thu hoạch không được là bao, ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình nên bà Hòa phải tự xúc bùn đất trong ruộng chuyển đổi sang trồng ngô. Bà Nguyễn Thị Hòa cho biết.
Trước kia trên bãi trên kia cũng san cũng đổ nhà máy may nhá, xong rồi sau sạt hết một khu đồng kia, bỏ trống hàng gần chục năm. Thế xong bắt đầu bây giờ lại lấy kia thì lại bắt đầu lại đổ kia, bắt đầu lại lấp tiếp cánh đồng này nhá. Ảnh hưởng đến dân này cấy cày là coi là không được. Tôi mỗi năm tôi vẫn thu hoạch cấy, bây giờ nó sạt hết xuống đây, nó tràn hết vào đây, coi là chúng tôi mất. Bây giờ trồng hoa màu thì cũng ngoài đấy phải xới đạm bớt bớt này.
Ông Nguyễn Đức Minh cũng là một trong những hộ bị bùn đất vùi lấp gần như toàn bộ hai sào ruộng, nói.
Thì nếu mà tính trên đầu đốt ngón tay ấy, thì nó cũng vào khoảng hơn chục nhà. Đấy. Thì dân tình cũng chẳng biết kêu ai. Đấy. Bởi vì kêu xã mà chúng tôi kêu lên trên. Thế lên huyện thì làm đôi giao huyện, huyện này bảo đây là các ông các bà cứ về yên tâm, chúng tôi sẽ giải quyết. Thế cứ ngày này qua ngày tháng thì nó chỉ có thế thôi.
Các hộ dân có ruộng bị vùi lấp đều cho rằng nguyên nhân là do bùn đất tràn xuống từ công trình san tạo quỹ đất khu dân cư thôn trung tâm do Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Bình làm chủ đầu tư. Được biết công trình quỹ đất này được khởi công từ cuối tháng 12 năm 2019 với tổng mức đầu tư gần 8 tỷ đồng, tổng diện tích đất phải thu hồi trên 20.000 m2. Đến thời điểm hiện tại công trình vẫn chưa được bàn giao do một số hộ dân không chấp hành việc thu hồi đất. Sau khi nắm được sự việc, lãnh đạo huyện Bình đã chỉ đạo đơn vị chủ đầu tư, Ủy ban nhân dân xã Thịnh Hưng họp với các hộ dân có ruộng bị ảnh hưởng cùng bàn bạc phương án giải quyết. Ông Nguyễn Lê Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Chỉ đạo ngay đơn vị chủ đầu tư và Ban Quản lý Dự án xây dựng huyện là xuống cùng phối hợp cùng với chính quyền địa phương làm việc với các hộ dân và nắm xác định lại các cái nội dung mà nhân dân phản ánh. Và cái hiện trạng ảnh hưởng do cái công trình gây ra. Sau khi làm việc thì cũng đã đi đến thống nhất với các hộ dân là thống nhất về hiện trạng, để rà soát và xem xét cụ thể những cái diện tích mà bị ảnh hưởng để xem xét căn cứ các cái quy định của pháp luật hiện hành để xem xét có thể là hỗ trợ, trước mắt là hỗ trợ cho nhân dân.
Huyện Bình chỉ đạo phương án trước mắt là hỗ trợ cho nhân dân do hai vụ gần đây không canh tác được. Tuy nhiên, về lâu dài, người dân mong muốn chính quyền có phương án nạo vét bùn đất, trả lại hiện trạng ruộng như ban đầu để người dân có thể canh tác, đảm bảo cuộc sống. Ông Nguyễn Đức Minh, thôn trung tâm xã Thịnh Hưng, huyện Bình, nói.
Dân người ta trông vào ruộng vào đất thì người ta chỉ cầu mong nó có ruộng người ta làm thôi. Thế bây giờ thực tế bây giờ anh chỉ có một sào ruộng, mà bây giờ anh đền bù cho con nếu tính ra là được khoảng độ 9-10 triệu. Thế thì coi như người ta ăn hết cái 9-10 triệu người ta sống cái gì.
Bà Nguyễn Thị Hòa ở thôn trung tâm xã Thịnh Hưng, huyện Bình cho rằng.
Tôi yêu cầu bây giờ chúng tôi không thích đổi đất và không thích làm sao các anh đề nghị chúng tôi giải quyết chúng tôi là cho hết cái đất bùn lên để chúng tôi trồng cấy lấy lương thực ăn. Thế đâu, lương thực ăn để sinh sống hàng ngày. Bây giờ lúc nào cũng gạo chợ ở nước sông khổ lắm.
Cũng cần thông tin thêm rằng diện tích ruộng bị ảnh hưởng của người dân thôn trung tâm xã Thịnh Hưng thuộc diện tích dưới cốt 58 hồ Thác Bà, người dân tập trung và chỉ gieo cấy được một vụ, huyện cũng không giao chỉ tiêu sản xuất cho địa phương trên diện tích này. Tuy nhiên, vì là phần ruộng người dân đã canh tác gắn bó từ lâu đời nên chính quyền địa phương cần xem xét hỗ trợ khắc phục hậu quả để người dân sớm ổn định cuộc sống.
Tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin thể thao đáng chú ý.
Các nhà đương kim vô địch ngoại Anh là Liverpool đã để thua tới 6 trận liên tiếp trên sân nhà. Tuy nhiên khi làm khách, đội bóng của huấn luyện viên Jurgen Klopp lại thi đấu rất xuất sắc để giành trọn 3 điểm. Tới phút bù giờ thứ 2, hiệp 1, một người cũ của Wolverhampton là Diogo Jota đã lên tiếng với cú dứt điểm rất nhanh vào góc gần để mở tỷ số trận đấu. Đây là pha lập công đầu tiên của Jota kể từ tháng 11 năm ngoái. Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà nỗ lực ép sân nhằm tìm kiếm bàn gỡ, tuy nhiên những cú dứt điểm của họ đều không thể làm khó được thủ thành Alisson. Ở chiều ngược lại, Liverpool cũng tỏ ra rất nguy hiểm trong những pha phản công của mình. Tới phút thứ 86, Mohamed Salah đã đưa được bóng vào lưới thủ thành Rui Patricio, nhưng bàn thắng lại không được công nhận vì lỗi việt vị. Chung cuộc, trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Liverpool. Kết quả này giúp các nhà đương kim vô địch vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng và thu hẹp khoảng cách với top 4 xuống còn 5 điểm. Tại vòng 27 La Liga, Barcelona đã có chiến thắng dễ dàng khi tiếp đón Huesca với màn tỏa sáng của Lionel Messi. Ngay ở phút thứ 13, đội trưởng Messi đã mở tỷ số với một pha dứt điểm bằng chân trái hiểm hóc, không cho thủ thành Alvaro Fernandez bất cứ cơ hội cản phá nào. Tới phút thứ 35, đến lượt người đá cặp cùng Messi trên hàng tấn công là Antoine Griezmann lên tiếng cũng với một cú sút xa bằng chân trái để nhân đôi cách biệt. Đang có được thế trận tốt, Barca lại bất ngờ bị thủng lưới ở cuối hiệp 1 sau pha lập công trên chấm phạt đền của Rafinha. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì mà Huesca đã làm được ở trận đấu này. Sang tới hiệp 2, Barca tiếp tục thi đấu lấn lướt hoàn toàn và có được thêm hai bàn thắng. Messi khép lại một màn trình diễn chói sáng khi anh kiến tạo để Minguera nâng tỷ số lên 3-1 ở phút thứ 53, trước khi trực tiếp lập công ở phút 90 để hoàn thành cú đúp và mang về chiến thắng chung cuộc 4-1 cho Barca. Tiền vệ Eden Hazard vừa được xác nhận dính chấn thương cơ và có nguy cơ nghỉ thi đấu đến hết mùa. Gặp chấn thương khá nặng cuối tháng 1 vừa qua, Hazard đã trở lại trong chiến thắng 2-1 của Real Madrid trước Eden. Tuy nhiên, ngay sau trận đấu này, Real Madrid đã xác nhận tiền vệ ngôi sao của mình gặp phải chấn thương cơ. Ngôi sao người Bỉ phải nghỉ từ 4 tới 6 tuần để hồi phục vì chấn thương và nhiễm COVID-19, nên đến thời điểm này của mùa giải, Eden Hazard đã lỡ 21 trận. Cựu cầu thủ Lille mới chỉ đá 14 trận trên mọi đấu trường, tổng cộng 646 phút. Kể từ ngày chính thức đầu quân cho đội chủ sân Bernabeu tới nay, Eden Hazard đã mắc phải 11 ca chấn thương khác nhau, bỏ lỡ 50 trên 86 trận đấu của Real và mới ghi được vỏn vẹn 3 bàn thắng. Chuyển sang các thông tin về quần vợt, Richard Gake đã trở thành người mới nhất nhập hội những tay vợt đã thắng 550 trận trở lên cùng những Federer và Nadal. Richard Gake mới chỉ 15 tuổi khi anh phá kỷ lục tay vợt trẻ nhất thắng trong một trận đấu ATP Tour, và mới đây anh đã xác lập một cột mốc mới trong sự nghiệp khi chạm mốc chiến thắng thứ 550. Anh đánh bại Marco Cecchinato sau 2 set với tỷ số 6-4 và 6-2 để vượt qua vòng 1 giải Dubai mở rộng. Gasquet có một thế trận áp đảo trước đối thủ khi giao bóng một cực tốt với chỉ 2 lần để thua 1 điểm. Gasquet qua đó đã trở thành tay vợt thứ 6 còn đang thi đấu đạt mốc 550 chiến thắng sau Roger Federer, Novak Djokovic, Andy Murray và Fernando Verdasco.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 16 ngày 17 tháng 3 2021, khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, vùng cao đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ. Khu vực phía Đông, trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, sáng sớm có mù nhẹ, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 23 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1,
km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website http://www.yenbaitv.org.vn. Biên tập viên Minh Hòa cùng các phát thanh viên xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.